quý vị, trong loạt bài giới thiệu văn nghệ sĩ sáng tác bằng tiếng Việt tại Úc, chúng tôi đã lần lượt gửi đến quý vị một vài khuôn mặt nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau, từ hội họa như họa sĩ nhà thơ Lê Văn Tài, đến kịch nghệ như kịch tác gia, đạo diễn, diễn viên kịch câm, nhà thơ Tạ Duy Bình. Từ người viết bút ký, tiểu luận như nhà văn, nhà báo Nguyễn Hoàng Văn, đến người viết văn xuôi làm thơ như Hoàng Ngọc Thư, Lê Nguyên Tịnh, Chim Hải, Nguyễn Hoàng Tranh, v.v. Trong số họ, một vài người đã sáng tác nhiều năm và đã có tên tuổi ở Việt Nam trước năm 1975 hoặc trước khi sang Úc. Một vài người sang Úc ở độ tuổi thanh niên và mới bắt đầu cầm bút nhưng đã góp phần tạo nên diện mạo đặc sắc cho văn học bằng tiếng Việt tại Úc. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một trong những người thuộc lứa tuổi trẻ nhất đã cùng các nghệ sĩ trẻ khác đem lại dòng máu mới, thổi sức sống mới cho văn học Việt Nam tại Úc, nếu không muốn nói là cho nền văn học bằng tiếng Việt trên thế giới. Đó là nhà thơ, dịch giả Phan Quỳnh Trâm. Năm nay 33 tuổi, Phan Quỳnh Trâm đến Úc khá muộn, lúc chị 18 tuổi. Theo học ngành điện toán, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và ngân hàng, nhưng thế giới mà Phan Quỳnh Trâm sống là thế giới của nhạc và thơ. Mời quý vị đi vào thế giới ấy qua cuộc nói chuyện sau đây giữa chúng tôi với Phan Quỳnh Trâm cùng hai nhà nghiên cứu phê bình văn học Nguyễn Hương Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn. Phan Quỳnh Trâm, anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Xin chào chị.
Xin chào chị Phương Hoàng.
Xin chào chị Phương Hoàng, anh Hoàng Ngọc Tuấn và anh Nguyễn Hưng Quốc ạ.
Thưa chị làm thơ từ khi nào? Thời tạp chí Việt tôi không thấy sự xuất hiện của chị, mà chỉ thấy sau này ở trên Tiền Vệ mới được đọc thơ chị thôi.
Dạ thưa chị, em làm thơ cũng khá trẻ, em làm khoảng cuối năm 2008. Thời tạp chí Việt là từ năm 98 tới năm 2001 thì... Năm 2000 em mới qua Úc, thì ở Việt Nam hồi nhỏ em cũng thích văn chương nhưng mà em không bao giờ nghĩ là em sẽ làm thơ cả. Cho nên cái chuyện thơ nó đến với em nó cũng khá bất ngờ.
Tôi cũng được biết là chị có chơi đàn nữa. Vậy thì âm nhạc với thơ, cái nào quyến rũ mạnh hơn đối với chị vậy Quỳnh Trâm?
Dạ em nghĩ cái đó có thể có hai giai đoạn chị ạ. Lúc mà em còn nhỏ thì em mê văn chương dưới góc độ của một độc giả, thì có lẽ âm nhạc quyến rũ em nhiều hơn. Nhưng mà sau này từ khi bắt đầu mê văn chương, bắt đầu làm thơ và mê dưới góc độ một người sáng tác và dịch nữa thì có lẽ văn chương nó quyến rũ em nhiều hơn. Em thấy bằng chứng là nhiều khi em lái xe, em hay nghe nhạc hoặc là nghe đọc thơ bằng tiếng Anh hoặc là nghe những bài giảng về thơ. Nhưng mà ngay cả khi nghe nhạc thì cái đầu nó vẫn nghĩ về thơ chị ạ.
Nhưng mà ngoài cái đàn guitar thì chị còn chơi nhạc cụ nào khác hay không?
Hồi nhỏ thì em bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi cho đến khi qua Úc là năm 17 tuổi. Còn guitar thì em chỉ mới bắt đầu chơi từ khoảng 11, 12 tuổi. Lúc đó thì tập hát và đàn cho vui thôi. Sau đó đến khi lên Sài Gòn, tại vì ở đây em ở Long Khánh, cho đến khi lên Sài Gòn năm khoảng 14 tuổi thì em mới bắt đầu học guitar với thầy Huỳnh Hữu Đoan, bây giờ đang ở bên Mỹ. Sau đó em có học với thầy Bùi Thế Dũng một thời gian cũng ngắn thôi. Và cuối cùng qua Úc thì em có học với anh Hoàng Ngọc Tuấn một thời gian. Nhưng mà em học trò cũng lười lắm.
Nhưng mà một người yêu văn thơ, mê âm nhạc mà hình như là qua Úc này học và làm một cái nghề không có dính líu gì tới thơ và âm nhạc hết.
Dạ em nghĩ nếu mà giữ hai cái chuyện đó nó riêng với nhau, nhiều khi nó cũng có cái hay của nó chị ạ. Tại vì em nghĩ nếu mà em đi làm và em mới có khả năng mua sách vở hay là đi du lịch thì nó vẫn thích hơn là em phải làm một cái starving artist và không có tiền để mua sách hoặc là không có tiền thì nó cũng khổ lắm chị, cho nên em cũng muốn thực tế một chút.
Xin tạm ngưng để giới thiệu Đoạn nhạc ban nãy quý vị vừa nghe có tựa đề The Girl from Ipanema của Antonio Carlos Jobim với tiếng đàn guitar của Phan Quỳnh Trâm và Hoàng Ngọc Tuấn. Trở lại với câu chuyện cùng Phan Quỳnh Trâm. Bây giờ mình nói tới chuyện Phan Quỳnh Trâm, người dịch thơ. Chị không những làm thơ, chị còn dịch thơ, dịch truyện, là một dịch giả. Thì cái điều đó có ý nghĩa gì đối với chị?
Em dịch là vì em thích rất là nhiều thể loại. Nhưng mà trong các thể loại thì em dịch thơ vẫn nhiều nhất. Nhưng mà để tập trung hẳn vào chuyện sáng tác thơ thì không phải lúc nào mình cũng làm thơ được. Cho nên để làm thơ hay thì em nghĩ cần phải đọc nhiều. Mà không chỉ đọc thơ của những người khác mà đọc cả lý thuyết văn học. Trong đó có lý thuyết về thơ. Khi đọc những tác phẩm mà em cảm thấy hay thì tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy cần dịch ra tiếng Việt. Thì em nghĩ dịch thơ đó là cách đọc thật kỹ và có thể hiểu rõ một cái bài thơ nào đó. Trong những lúc mà không sáng tác được thì em vẫn muốn ở trong cái khí hậu văn chương đó chị. Cho nên lúc nào em cũng phải làm cái gì đó, chứ không thì cuộc đời nó vô vị lắm.
Như vậy cái công việc dịch thơ hay là dịch các tác phẩm văn học, nó là một cái thú vui. Cái thú vui đó ảnh hưởng đến cái việc sáng tác của chị như thế nào? Nó có làm thay đổi thơ của chị nhiều hay không?
Dạ, chắc chắn rồi chị. Thứ nhất là nó làm thay đổi quan niệm về thơ của em. Thì thơ Việt Nam nó có một cái ưu điểm và cũng là một cái khuyết điểm là nó nặng về cảm xúc và nó mang tính chất tình cảm chủ nghĩa quá. Thơ Tây Phương mà nhất là thơ hiện đại và hậu hiện đại thì khác. Ví dụ như mới đây em đọc được một cái câu nói thật hay của một nhà thơ người Brazil, đó là ông Khao Cabral de Melo Neto. Ông là một nhà thơ và một nhà ngoại giao khá nổi tiếng của Brazil. Thì ông nói là tôi không muốn sức dầu thơm và các đóa hoa. Thì ý ông muốn nói là thơ tự nó đã có cảm xúc, nó đã hay rồi. Giống như hoa nó đã có mùi thơm sẵn rồi. Người ta không cần phải đổ thêm cái cảm xúc vào đó nữa. Thì cái thơ Việt Nam thiếu nhất là những cái cảm xúc gần gũi với cái nhận thức hay là những kinh nghiệm của con người khi đối diện với cuộc đời hoặc một cái cõi siêu hình nào đó. Thì nó vẫn có nhưng mà không có nhiều. Câu chuyện thứ hai em muốn kể là về nhà thơ W.S. Merwin, thì một nhà thơ cũng khá nổi tiếng của Mỹ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì nhà thơ W.S. Merwin khi đó mới có 18 tuổi và ông là sinh viên của trường Đại học Princeton. Thì W.S. Merwin đi thăm nhà thơ Ezra Pound ở bệnh viện tâm thần St. Elizabeth. Lúc Ezra Pound khi đó là vừa mới bị chính phủ Hoa Kỳ đem ra xử vì tội phản quốc. Vì trong cái chiến tranh thế giới thứ hai thì ông có lên đài phát thanh và phát biểu nhiều điều ủng hộ Mussolini, cho nên người ta kết án ông này là theo phát xít. Thì Ezra Pound mới khuyên W.S. Merwin là ở tuổi 18 thì thực ra anh chẳng có gì để viết cả. Không có kinh nghiệm sống, không có gì cả. Cho nên cách để học á là cố học một cái ngôn ngữ, rồi tập dịch, rồi xem thử mình có thể làm được gì với ngôn ngữ của mình. Thì W.S. Merwin sau đó dịch rất nhiều thơ và ông học rất nhiều thứ tiếng, từ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp. Và rất nhiều bản dịch mà em dịch từ tiếng Anh là của W.S. Merwin. Thì em nghĩ cái ý đó rất là hay chị ạ.
Thưa anh Nguyễn Hùng Quốc, cái chuyện dịch thơ đó đâu phải là mới sau này, mà từ xưa, những nhà thơ của mình cũng đã dịch thơ nhiều lắm phải không anh? Thơ,
dạ vâng.
Thơ Đường, kể cả thơ Tây, thơ La Fontaine này nọ.
Dạ vâng. Ngay cái hồi xưa, Chinh Phụ Ngâm được sáng tác thoạt đầu bằng chữ Hán, rồi sau đó Đoàn Thị Điểm và ít nhất là ba người nữa dịch ra chữ Nôm. Rồi rải rác đây đó, ví dụ có một số người, cho nhà thơ Nguyễn Khuyến vừa làm thơ chữ Hán, rồi sau tự dịch sang chữ Nôm. Sau này khi mà tiếp xúc với văn học Tây Phương thì số lượng những tác phẩm dịch thuật từ tiếng Tây Phương sang tiếng Việt cũng càng lúc càng nhiều. Bởi vậy cho nên dịch thuật nó hoàn toàn không có điều gì mới mẻ.
Nhưng mà điều gì là khó ở trong việc dịch thơ thưa anh?
Cái khó nhất của dịch thơ đấy, theo hầu hết các nhà nghiên cứu, là nói chung là không thể dịch được thơ, bởi vì nó không phải nằm trong từ vựng, nó không phải chỉ có ý nghĩa, mà nó còn có nhịp điệu, còn có những lưu văn bản nằm phía sau từng chữ, từng câu. Mà những yếu tố như vậy thì không thể chuyển dịch được. Thế nhưng mà dù không chuyển dịch được thì người ta vẫn phải cố gắng dịch thuật, được chừng nào hay chừng ấy. Bởi vậy cho nên có người nói thế này, muốn dịch thơ hay thì bản thân người dịch cũng phải là một nhà thơ. Tuy nhiên tác phẩm của ông sau khi ra đời thì nó chỉ nửa bản dịch nửa sáng tác, chứ còn không bao giờ có một bản dịch tròn vẹn tương đương từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia được gì.
Thưa, khi nói về việc dịch thơ, anh có nói đến những chuyện độ lệch ngôn ngữ, độ lệch về cú pháp, độ lệch về tu từ và về nhịp điệu thơ. Anh có thể giải thích về cái đó.
Giữa ngôn ngữ này với ngôn ngữ kia thì có nhiều độ lệch. Người ta cho là không bao giờ có hai ngôn ngữ mà tương đương nhau hoàn toàn cả. Ngay cái chuyện đơn giản nhất, giả dụ mình nói là anh yêu em chứ hả? thì khi dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, dịch hầu hết các ngôn ngữ Tây phương, thì lúc bây giờ khái niệm anh và em nó hoàn toàn biến mất. Như với người Việt Nam chúng ta thì cái anh và chữ em thì nó có trọng lượng riêng, nó có màu sắc riêng, nó khác với chữ I hay chữ you trong tiếng Anh chẳng hạn. Bởi vậy cho nên đứng về phương diện từ vựng, chúng ta đã không thể tìm ra sự tương đương. Và đằng sau từ vựng đó là có nhịp điệu của nó nữa, còn có nhạc tính của nó nữa. Người ta có thể chuyển được ý nghĩa tu từ hay ý nghĩa từ vựng từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Nhưng mà người ta không thể nào chuyển được cái nhạc điệu, cái nhịp điệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Mà chúng ta biết nhạc điệu trong thơ được coi là yếu tính của thơ. Không có thể nào có bài thơ hay mà là không có nhạc điệu hay được. Tuy nhiên, đó là ý tôi nói chung về vấn đề lý thuyết. Tuy nhiên, cái người mà có thẩm quyền nhất để nói về vấn đề dịch thuật thì tôi nghĩ là Hoàng Ngọc Tuấn sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn tôi.
Vâng, xin ý kiến anh Tuấn ạ.
Nãy anh Quốc nói rồi, có một cái điều thú vị là cái vấn đề nhịp điệu của thơ. Nhiều khi mình không có thể dịch nó cứng đờ như là cái nhịp điệu trong nguyên tác, mà ở đó cái phần sáng tác của cái người dịch nó lại xen vô. Ví dụ như một cái bài thơ rất nổi tiếng là bài Hoàng Hạc Lâu á, đến khi mà Tản Đà dịch thì ông lại dịch tình thơ Lục Bát đấy. Hạc vàng ai cử đi đâu mà để hoàng hạc riêng lòi còn trơ, ra đường thơ bảy chữ qua bên này thành thơ Lục Bát. Ông mới chuyển được cái ý và cái tình cảm bài thơ ra, đến khi cái nhịp điệu bài thơ phải chuyển theo một cái nhịp điệu gần với cái tâm cảm của người Việt Nam hơn. Cái đó là cái quyền của người dịch thơ, và cái đó rõ ràng là nếu mà tác giả của bài thơ xem cái bản dịch thì cũng kinh ngạc lắm đấy chứ. Đó là một điều rất thú vị. Cho nên cái phần dịch thơ nó có nhiều tính sáng tạo lắm vậy.
Chị Phan Quỳnh Trâm, như vậy chị làm cái công việc dịch thơ thì chị thấy cái điều gì là khó nhất?
Em nghĩ có lẽ cũng giống như anh Tuấn và anh Quốc có nói là đó là nhịp điệu, nhất là những bài thơ mà có vần thì thực ra cái chuyện đó rất là khó. Cái thứ hai là cái mà em có học hỏi rất nhiều điều từ anh Tuấn từ chuyện dịch thơ, đó là cái chuyện về văn hóa hoặc là về lịch sử thì có những chuyện mình không thể biết. Hoặc là cái ông nhà thơ khá nổi tiếng là Argentina là Jorge Luis Borges, ông có nhiều cái tính chất liên văn bản trong tác phẩm của ông. Cho nên ví dụ như nếu mà mình không có đọc kinh thánh hoặc là không có đọc những cái chuyện trước mà những cái chuyện ông này ông muốn nói tới thì mình không thể hiểu cái ý ông trong cái chuyện đó hay trong bài thơ đó là gì cả.
Cái danh sách các tác giả mà chị dịch khá dài, người Âu có, Mỹ có, châu Mỹ Latin có, cả Úc cũng có nữa. Trong tất cả những người ấy, chị thích dịch thơ của những nhà thơ nào nhất?
Thưa chị, từ trước đến nay em dịch khoảng hơn 50 nhà thơ, nhà văn khác nhau. Tùy tuần giai đoạn chị, ví dụ như lúc đầu em mới dịch thơ thì em rất là thích cho Bukowski. Rồi sau đó em chán Bukowski thì em chuyển qua Nikonor Parra hay là Jorge Luis Borges. Sau này thì em dịch một số nhà thơ người Việt khác như là Vladimir Holland hoặc là nhà thơ người Pháp là Jacques Gubeau. Thì từng giai đoạn khác nhau em có thể thích một người khác nhau, nhưng mà khi nhìn lại á thì em vẫn thích các nhà thơ, nhà văn của châu Mỹ Latin hơn. Nó có nhiều lý do mà sau này khi em nhìn lại thì em thấy ngay cả trong hội họa và âm nhạc thì em vẫn thích hội họa của những painter artist người châu Mỹ Latin. Trong âm nhạc thì Astor Piazzolla hay là Tom Jobim, vân vân.
Tại sao
em
vậy?
Nghĩ nó có, em nghĩ thứ nhất là người châu Mỹ Latin họ có cái máu rất là nồng nhiệt và em thích cái sự nồng nhiệt đó trong thơ hay là trong âm nhạc. Thứ hai là họ rất là thông minh và nhạy cảm. Họ có cách nhìn cuộc đời khác và cái cách diễn tả mới lạ hay là những cái cách mỉa mai rất là thông minh mình có thể học hỏi được. Thứ ba em nghĩ là người Việt mình rất dễ cảm thấy gần gũi với họ là vì cái kinh nghiệm hậu thực dân đó chị, thì chị biết là ví dụ trong Mỹ Latin, Nam Mỹ thì họ bị dưới cái chế độ thực dân của Tây Ban Nha và của Bồ Đào Nha khá lâu. Rồi thứ tư là cho đến nay thì nền văn học trong Mỹ Latin vẫn còn khá xa lạ với độc giả Việt Nam. Ở trong nước thì trong mấy chục năm qua thì số người dịch văn học trong Mỹ Latin không có nhiều. Mình dịch rất là nhiều tác phẩm của Marquez, nhà thơ Nguyễn Đăng Thường ngày xưa dịch thơ Pablo Neruda, anh Hoàng Ngọc Tuấn thì sau này dịch rất nhiều thơ của các nhà thơ trong Mỹ Latin. Và thực ra em cũng học được khá nhiều những tác giả từ anh Hoàng Ngọc Tuấn. Nhưng mà nói chung thì cái số lượng tác phẩm dịch vẫn còn khá ít ỏi. Cho nên dưới góc độ của một người đọc á, thì mình thấy nó thú vị. Và khi dịch thì mình cũng thấy nó thú vị vậy ạ.
Khi mà mình nói dịch thơ của các nhà thơ châu Mỹ Latin chẳng hạn, tức là Quỳnh Trâm làm việc thẳng với lại cái văn bản bằng tiếng Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha?
Dạ, lúc đầu thì em dịch từ bản dịch tiếng Anh, nhưng mà sau này thì em học thêm tiếng Tây Ban Nha, em học cũng được hơn 2 năm rồi chị, tại vì em cũng muốn đọc nguyên bản và em cũng muốn hiểu thêm. Nên sau này em có thể dịch một số bài tham khảo thêm tiếng Anh, nhưng mà em cũng cố dịch từ tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn. Ví dụ như nhà thơ Kemi Sabines thì sau này có nhiều bài em đọc nguyên bản, hoặc là một số bài cũng đơn giản của Nicanor Parra thì em cũng cố dịch từ tiếng Tây Ban Nha.
Quỳnh Trâm ơi, nhờ Quỳnh Trâm đọc một bài thơ mà Quỳnh Trâm dịch bằng tiếng Tây Ban Nha nha.
Dạ.
Yo no lo sé de cierto, pero lo supongo. Que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran, se van matando en uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo.
Tôi không biết chắc, nhưng tôi hình dung một người đàn ông và một người đàn bà một ngày nào đó yêu nhau. Dần dần họ trở nên một mình. Điều gì đó trong tim họ bảo họ, họ chỉ có một mình. Một mình trên trái đất họ xuyên thấu vào nhau, họ lại giết chết đời nhau. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như cách ánh sáng hình thành trong đáy mắt. Tình yêu nhập hai thân thể làm một, trong im lặng họ lại làm đầy nhau. Một ngày nào đó thức dậy, trên cánh tay của nhau, họ nghĩ rằng họ hiểu ra tất cả. Họ nhìn thấy họ trần truồng và họ hiểu ra tất cả. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi hình dung vậy.
Đó là bài thơ Yo no lo sé de cierto của nhà thơ Mexican Jaime Sabin và bản dịch tiếng Việt Tôi không biết chắc của Phan Quỳnh Trâm. Quý thính giả có thể đọc thêm nhiều thơ văn Phan Quỳnh Trâm dịch thuật và sáng tác trên trang mạng tiềnvệ.org hoặc phanquinhtram.com. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta làm quen với một Phan Quỳnh Trâm dịch giả. Tuần tới, chúng ta sẽ nói chuyện với một Phan Quỳnh Trâm, nhà thơ. Mời quý vị đón nghe.